Những tấm gương xưa, tác giả Bạch Tấn. Không nên tin dùng những kẻ phản phúc. Những kẻ phản phúc luôn luôn đặt quyền lợi cá nhân lên trên hết. Lòng dạ của chúng chỉ hướng về lợi và danh, cho nên muốn sử dụng chúng, người ta luôn luôn lấy lợi danh làm mồi để nhử. Một khi chúng đã sai mồi rồi, thì bất kể nhân, bất kể nghĩa, ơn nước coi như không, nợ nhà coi như không. Lã Bố đời Hán Mạc là một nhân vật điển hình. Lã Bố là con cái nhà ai không ai biết rõ, chỉ thấy sách chép là con nuôi quan thứ sử Kinh Châu là Đinh Nguyên. Bố mày tầm mắt phượng, khí vũ hiên ngang, tay cầm cây phương thiên hỏa kích nặng trên 80 cân, người đời đều khen phục tài nghệ. Khi Đổng Trác kéo quân về triệu muốn chiên quyền làm loạn, liền bị Đinh Nguyên cản trở. Trác muốn giết Đinh Nguyên nhưng không hạ thủ được vì bên cạnh Đinh Nguyên có Lã Bố. Trác họp các tướng lại bàn. Lã Bố là tài phi thường, nếu ta được người ấy thì còn lo gì diệt thiên hạ. Lý Túc thưa: Chúa Công chớ lo, tôi với Lã Bố vốn người Đồng Châu. Tôi biết rõ hắn là đứa hữu dũng vô mưu, thấy lợi thì quên nghĩa. Vậy xin đem ba tấc lưỡi đi thuyết Bố, khiến hắn phải chấp tay lại hàng. Đổng Trác mừng rỡ hỏi: Cần đem theo vật gì để dụ? Thưa: Tôi nghe Chúa Công có con ngựa xích thú, ngài đi ngàn dặm, nếu được con ngựa ấy với một tí vàng ngọc để mua chuộc lòng hắn, rồi tôi sẽ lấy hết lời thuyết dụ, Lã Bố ắt phản Đinh Nguyên lại hàng Chúa Công. Trác có ý tiếc ngựa, Lý Nho nói: Chúa Công muốn lấy thiên hạ mà tiếc một con ngựa sao? Trác vui vẻ nghe theo, lại lấy ra 1000 nén vàng, 10 hạt minh châu và 1 chiếc đai ngọc giao cho Túc. Túc đem ngựa và lấy vật đến trại Bố. Lâu ngày được gặp lại người cũ, Bố rất vui mừng. Nhưng được của tặng nhiều, lại nghe những lời tưng bốc hứa hẹn, Bố lại mừng vui gấp ngàn gấp muôn. Bố hỏi Túc: Tôi muốn giết Đinh Nguyên dẫn quân quy hàng Đổng Trác, nên chăng? Túc xích xò đáp: Được thế thì công lớn nào bằng, nhưng phải cẩn thận và thi hành gấp mới được. Bố hẹn với Túc hôm sau sẽ đến hàng. Túc từ biệt. Đêm ấy, vào lúc canh hai, Lã Bố cầm gươm vào trướng Đinh Nguyên. Đinh Nguyên đứng trong đèn ngồi đọc sách, thấy Bố vào, bèn hỏi: Đêm khuya con vào có việc gì đấy? Bố trợn mắt hét: Đường đường một kẻ trượng phu như ta, đâu thèm làm con cái nhà mày. Đinh Nguyên kinh hãi hỏi: Phụng tiền, sao con đổi lòng như vậy? Bố không thèm đáp, vung gươm chém một nhát, rồi xách thủ cấp Đinh Nguyên bước ra hồ lớn. Bớ tả hữu, Đinh Nguyên là kẻ bất nhân, ta đã giết rồi, vậy ai theo ta thì ở lại, ai không theo thì cứ việc đi. Quân sĩ liền giải tán quá nữa. Sáng hôm sau, Lã Bố đến tìm Lý Túc. Túc dẫn dạo ra mắt Đổng Trác. Trác hết sức vui mừng, sai dọn tiệc thiết đãi, đoạn đứng dậy cúi đầu vái và nói: Trác này đương tướng quân như hạng lâu gặp mưa rào. Lã Bố mời Đổng Trác ngồi lên, rồi sụp lại và thưa: Nếu Minh Công cho phép, Bố này xin bái làm nghĩa phụ. Trác mừng lắm, sai lấy giáp vàng bao gấm ban cho Bố, rồi cùng ẩm yến cho đến chiều. Từ ấy, uy thế Trác càng ngày càng lớn. Trong triều, ai thuận với Trác thì sống, ai nghịch thì chết. Nắm được trọn quyền bính trong tay, Trác lầm lè muốn tiếm ngôi rồng, nhưng thấy cơ hội chưa thuận tiện mới phế vua thế đế, lập vua hiến đế và tự tôn làm tướng quốc. Dân sớ không phải xưng tên, vào chầu hỏi lại, ra vào cung cấm tự do. Trác hết sức tàn bạo, gian ác và dâm dật vô độ. Nhiều người lập mưu giết Trác nhưng đều thất bại, bị Trác tru di. Tào Tháo bổn thân vào chinh Trác để thích khách, cơ mưu bị lộ, Tháo trốn thoát. Hoàng Tư Đồ lại Dương Doãn phải dùng đến liên hoàng kế để trừ nạn cho nước cho dân. Nguyên Dương Doãn có 1 nàng ca kỹ nhan sắc kiều diễm, lại có lòng thương nước thương nhà, vốn biết hai cha con Đổng Trác là tuồng háo sắc. Dương Doãn bàn cùng Điêu Thiền dùng sắc nước làm cho hai cha con căm ghét lẫn nhau, sát hại lẫn nhau. Điêu Thiền ưng thuận, Tư Đồ bèn mời Lã Bố đến dinh, sai Điêu Thiền ra dâng rượu. Thấy Lã Bố say mê Điêu Thiền, Tư Đồ xin gả làm vợ và hẹn chọn ngày lành đưa dâu. Qua hôm sau, Tư Đồ lại mời Đổng Trác sang và cũng sai Điêu Thiền ra dâng rượu. Và cũng như Lã Bố, Đổng Trác đấm sắt Điêu Thiền, Tư Đồ xin dâng về hầu hạ. Đổng Trác hết sức mừng, liền rước ngài về dinh. Bị mắt mù Dương Doãn, Lã Bố tưởng rằng Đổng Trác mượn tiếng rước dâu rồi đoạt luôn vợ mình. Và mắt mù Điêu Thiền, Đổng Trác ghen Lã Bố muốn triều ái thiếp của mình. Từ ấy, hai cha con giận ghét nhau vì Điêu Thiền. Khi nhận thấy mối thù của hai bên đã sâu, Dương Doãn xúi Lã Bố giết Đổng Trác. Một hôm, Dương Doãn nói cùng Lã Bố, thấy sự dằn dầm con gái lão đoạt vợ của tướng quân, khiến cho thiên hạ đàm tiếu xí vả. Nhưng thiên hạ không cười thái sư, mà chỉ cười Doãn này và tướng quân đó thôi. Doãn đã già rồi đành chịu bó tay, chẳng đáng kể. Chỉ tiếc cho tướng quân là bậc cái thế anh hùng, mà đành chịu để kẻ khác làm nhục. Lã Bố nghe qua, ức khí xung thiền, đập tay xuống án, thét lên một tiếng. Dương Doãn vội ngăn lại xin lỗi. Chết chết, lão phù trót lỡ lời, xin tướng quân bớt giận. Bố nghiến răng nói, ta thề giết thằng giặc già để rửa nhục này. Dương Doãn khích thêm mấy lời nữa, bố nói, tôi đã muốn giết thằng giặc già ấy, nhưng còn ngại chút tình cha con, e người đời đàm tiếu đó thôi. Dương Doãn cười nhạt, tướng quân họ Lã, thái sư họ Đổng kia mà. Huống hồ hôm trước vì ghen, cầm kích mà lao vào mình tướng quân, thử hỏi thái sư có nghĩ đến tình cha con nữa chăng? Thấy bố đã quyết trả thù, Dương Doãn bèn bày mưu kế. Lã Bố theo kế của Dương Doãn giết được Đổng Trác và lấy được Điêu Thiền làm vợ thứ. Sau đó, kinh thành bị dư đảng của Đổng Trác cướp phá, Lã Bố phải bỏ cả vợ con, chạy sang Nam Dương đầu hàng Diên Thuật. Nước Trung Hoa bấy giờ luôn luôn loạn lạc, anh hùng mỗi người chiếm cứ mỗi nơi, đánh nhau không ngớt. Lã Bố lập được nhiều chiến công, danh tiếng lừng lẫy, nhưng rồi bị Tào Tháo bắt được, Lã Bố xin Tào Tháo tha chết. Minh Công phải lo lắng chẳng qua chỉ vì tôi mà thôi, nay tôi đã phục, ngài làm đại tướng, nếu cho tôi làm phó tướng, ác diệt bình định thiên hạ không khó gì nữa. Tào Tháo chưa quyết, hỏi Lưu Bị, nghĩ thế nào hỡi ông? Bị thở dài đáp, thừa tướng không thấy cái gương Đinh Nguyên và Đổng Trác đó ư? Tào Tháo giật mình, liền sai lôi Lã Bố xuống lầu thắt cổ. Xem chuyện Lã Bố có người thực rằng, vì Tào Tháo là người đa nghi, lại bị Lưu Bị đánh trúng vào nhược điểm nên Lã Bố bị giết. Nếu Tào Tháo dùng Lã Bố thì bố không phản Tháo bao giờ. Vì Tháo biết chiều theo thì hiếu của mỗi người, nên những kẻ gần Tháo phần nhiều đều bị Tháo chinh phục. Đối với Lã Bố, chỉ làm thỏa mãn lòng ham muốn của y là sai khiến y một cách dễ dàng. Sẵn tay dùng người trong tay, Tào Tháo nắm giữ Lã Bố không khó. Cũng có lý, song Tào Tháo là giống lang, Lã Bố là giống sói, hai bên hiệp lại với nhau chỉ vì lợi. Vì lợi mà hiệp nhau thì nhất định sẽ tan lìa nhau, sát hại lẫn nhau cũng vì lợi. Tào Tháo là kẻ phản phúc, Lã Bố cũng là kẻ phản phúc, hiệp nhau lại thêm tai hại cho dân lành, trừ bớt đi một tên là đỡ bớt một phần hại cho dân trên nước.